Kinh, buông bỏ ý muốn hơn thua.
Dũng từ Phạm Chí Kinh, Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ 8, Đại Tạng Tân Tu 198, tương đương với Pasura Sutta, Sutta Nipata 824-834.
Bối cảnh.
Đây là kinh Dũng từ Phạm Chí. Phạm Chí là một đạo sĩ Bà La Môn. Khung cảnh dựng lên sau khi an cư 3 tháng mùa mưa ở tu viện cấp cô độc, Bụt đi sang nước Đọa Sa, Tỳ Xá Ly, Vaisali để hành đạo. Ở đây có những ông nhà giàu và con cháu của họ thuê một vị Phạm Chí tên là Dũng Từ đứng ra tranh luận với Bụt, đặt những câu hỏi để Bụt không thể trả lời được. Vị Phạm Chí đã chuẩn bị trong 3 tháng. 500 người đã tới cao quán điện Kutagarasala, một phòng hội nghị trên bờ hồ Vườn Khỉ Makata Radatire để dự cuộc tranh luận. Phạm Chí Dũng Từ thấy Bụt với dáng vẻ uy nghi thì sinh ra sợ hãi, không có can đảm chất vấn Bụt nữa, dù đã nghĩ trước sẵn 500 câu hỏi hóc búa. Bụt thấy vậy liền nói kinh này.
Một, tự mình cho là mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ là mình đã nắm được chân lý. Thái độ ấy đưa người ta đến sự hành trì sai lạc. Hai, trong những buổi hội họp thường muốn tỏ ra rằng mình hơn người. Ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn là những người u tối. Lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình không thực sự biết là mình đang nói gì. Cứ thế, mọi người đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý và hy vọng là phía bên kia người ta sẽ không thể trả lời những cật vấn của mình được. Ba, trong đám đông, họ cật vấn nhau, họ đặt lại những câu hỏi gây khó khăn trong các buổi tranh luận. Khi bị dồn vào thế không thể trả lời được, người ta nổi cơn giận dữ, tại vì đối với những vấn đề gọi là nan giải, ai cũng cho là mình hay nhất. Bốn, lúc bấy giờ trong sự thực tập của mình bắt đầu có sự nghi ngờ, tự cho mình là đã đi sai lạc và bắt đầu có tâm hành hối hận. Trong giọng nói của mình bắt đầu có sự mất tự tin và không còn tin tưởng vào cái biết của mình nữa. Cuối cùng, cái thao thức muốn đặt những câu vấn nạn kia chẳng giúp ích được gì cho chính mình. 5. Buồn rầu, lo lắng và khổ đau khi thấy mình thua cuộc. Mình ngồi không vui mà nằm xuống cũng còn ấm ức hoặc hối hận. Cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc, cho nên mới đưa tới những lời nói và những ý định như thế. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi thì mình lại rơi vào mặc cảm thua kém. 6. Thấy điều ấy rồi thì mình ngậm miệng lại không dám nói nữa, bởi vì mình biết nếu gấp gáp nói ra một điều gì nữa thì vấn nạn lại do đó mà phát sinh. Vì có chủ ý vấn nạn cho nên mới phát sinh ra những cuộc tranh chấp. Nguyên do cũng chỉ vì mình muốn được khen ngợi, được nổi bật giữa đám đông. 7. Những lời ngợi khen đẹp đẽ kia làm phát sinh sự thích thú, cho nên ai cũng bị kẹt vào. Chính thái độ tự cao tự đại của mình làm cho mình rơi xuống thấp. Không chịu lắng nghe học hỏi thì làm sao ta có thể đi lên? 8. Nếu quả thực có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế. Không đi theo con đường tranh luận kia thì ta sẽ có cơ hội đi tới giải thoát tốt đẹp. Nếu cứ ỷ vào cái hay, cái giỏi của mình thì sẽ có nhu yếu năng nổ đi tìm một đối tượng mà mình muốn nạn dấn hơn thua. 9. Tới và đi với thái độ hùng hổ, kẻ ấy không cảm thấy hổ thẹn. Kẻ này bảo rằng, ai có đủ sức nghị luận được với anh ngoài tôi? Ôm lấy cái khối si mê của mình, rất muốn la lên rằng, chủ trương của quý vị toàn là sai lạc. Mình đang tự cố thủ lấy cái sai lầm của chính mình. 10. Thật sự là mình chỉ mới đi loanh quanh với cái hoa mà chưa bao giờ đi tới được cái quả. Những lời do chính mình nói ra, mình cũng chưa hiểu được cái ý nghĩa của chúng nữa là. Phải có can đảm vượt khỏi những sai lầm của mình để tìm cầu sự khai minh. Giáo và nghĩa phải đi đôi với nhau, đừng để chúng chống đối và làm tổn thương nhau. 11. Người đại diện được cái thiện không còn nhu yếu nói năng gì nữa. Kẻ kia dù đúng hay sai, tốt hay xấu, ta cũng không cần quan tâm lo lắng. Chủ đích của sự hành trì là tìm được cánh cửa đi vào giải thoát. Đối tượng nào của tâm ý cũng đều phải để tâm quán chiếu cho tường tận. 12. Cùng với vị chỉ huy trưởng tập hợp và đàm luận chiến thuật với ba quân của mình. Từ đốm sáng mờ mờ của con đom đóm, ta phát hiện lên ánh hào quang tỏa chiếu khắp nơi rạng rỡ. Đại ý.
Con đường tu đạo là con đường tịnh hóa. Nếu mình cho con đường của mình là cao nhất, nếu cho rằng mình đang đứng trên đỉnh cao trí tuệ, thì chính mình đang bị kẹt, và sự hành trì của mình có thể là đang sai lạc. Mình có khuynh hướng muốn tranh luận và chứng tỏ là mình đúng. Tất cả những kẻ khác đều sai lầm. Tranh luận mà thắng thì cảm thấy hả hê, nhưng chính cái hả hê đó sẽ làm cho mình rơi xuống hố sâu của mặc cảm. Phần lớn người ta chỉ ham chuộng lời hay ý đẹp và họ nghĩ cái ấy là đã đủ với họ. Họ không biết đó chỉ là đồ trang sức. Đó chỉ là cái thứ hoa không bao giờ kết trái. Đây là hình ảnh rất thiết thực được đưa ra trong bài thi kệ thứ 9. Nếu mình có nhu yếu, tu học, nếu mình có khả năng lắng nghe và học hỏi, thì mình sẽ không có nhu yếu tranh luận hơn thua. Trong kinh này, Bụt chỉ dẫn những điều ta cần làm. Thứ nhất là phải phát tâm tìm cầu cánh cửa giải thoát. Thứ hai là những gì mình nói ra phải đi theo với pháp môn mình thực tập. Thứ ba là phải tìm cầu ánh sáng. Chỉ có ánh sáng mới xua đuổi được bóng tối u minh, xua đuổi được tri giác sai lầm. Mà cách thức tìm cầu ánh sáng hay nhất là quán chiếu tất cả những đối tượng của tâm ý. Điều này được nói tới trong bài thi kệ thứ 12. Ánh sáng của con đom đóm không phá tan được màn vô minh. Phải có ánh sáng của trí tuệ ba la mật. Bài kệ số 1. Tự thuyết tịnh pháp vô thượng, dư vô pháp minh cập ngã, trước sở tri cực khoái lạc, nhân duyên đế trú tà học. Bài kệ số 2. Thường tại chúng dục nguyện thắng, ngu phóng ngôn chuyển tướng thiêu, ý niệm nghĩa vong bổn ngữ, chuyển thuyết nan tuệ sở ngôn. Bài kệ số 3. Ư chúng trung nan hợp nghĩa, dục nan nghĩa đương cánh cú, tại chúng cùng tiện sân nhuế, sở nan giải chúng tất thiện. Bài kệ số 4. tự sở hành tiện sanh nghi, tự kế phi hậu ý hối, ngữ xảo nghi vong ý tưởng, dục tà nạn chánh bất trợ. Bài kệ số 5, bi ưu thống sở ngôn đoạn, tọa bất lạc ngọa âm trách, bổn tà học trí từ ý, ngữ bất thắng chuyển hạ ý. Bài kệ số 6, dĩ kiến thị thượng thủ khẩu, cấp khai bế nan tùng sanh, ý tại nạn kiến đối sanh, xuất thiện thanh di chúng quan. Bài kệ số 7, từ duyệt hảo sanh, ý hỷ, trước hoan hỷ bỉ tự bỉ, tự đại khả đọa lậu hành, bỉ bất học tùng hà tăng. Bài kệ số 8, dĩ học thị mạc không tranh, bất tùng thị thiện giải thoát, đa ỷ sanh thống hành ti, hành cầu bối dục giữ nạn. Bài kệ số 9, dũng tùng lai khứ mạc tàm, lệnh đương thùy giữ nhữ nghị, bảo minh trụ dục nan viết, nhữ tà đế tự thủ si. Bài kệ số 10, nhữ hành hoa bất kiến quả, sở xuất ngữ đương cầu nghĩa, việc tà độ chuyển cầu minh, pháp nghĩa đồng tùng tướng thương. Bài kệ số 11, ư thiện pháp dũng hà ngôn, bỉ thiện ác thọ mạc ưu, hạnh ức đáo cầu đáo môn, ý sở tưởng khứ đế tư. Bài kệ số 12, giữ đại tướng câu nghị quân, bỉ huỳnh hỏa thượng biến minh.
Kinh nhân cách của một vị Mâu Ni.
Ma Nhân Đề Nữ Kinh, Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ 9, Đại Tạng Tân Tu 198, tương đương với Magandhya Sutta, Sutta Nipata 835-847.
Bối cảnh.
Đây là kinh Ma Nhân Đề Nữ. Ma Nhân Đề Nữ là cô con gái của một vị phạm chí tên là Nhân Đề Makandika. Khung cảnh dựng lên, phạm chí Ma Nhân Đề có một cô con gái đẹp tuyệt trần, nhiều vị vua chúa và hoàng tử cầu hôn mà ông bố vẫn không chịu, cho rằng chưa ai xứng đáng làm chồng của cô con gái. Câu chuyện xảy ra ở xứ Câu Lưu, Karu. Lần đầu tiên thấy Bụt, ông ta nghĩ rằng đây là người con rể lý tưởng của mình. Bởi vì dung quan của Bụt đẹp đẽ và uy nghi quá. Ông đem cô con gái đến gặp Bụt và đề nghị gả cô này cho Bụt. Bụt mỉm cười không nhận. Trong khi nói chuyện, hai cha con khám phá ra được nhân cách và giá trị của một bậc mâu ni, của một vị đạo sĩ tĩnh lặng.
Một, ngày xưa có ba cô con gái của Ma Vương Ba Tuần đến cám dỗ, nhưng tôi đã chẳng mảy may động lòng. Bây giờ nếu thấy được đối tượng ái dục chỉ là những cái túi đựng đầy máu, mỡ, phân và nước tiểu, thì mình đâu còn muốn đụng tới, dù là với bàn chân của mình. Hai, tôi đã từng nói rằng một khi đã bị vướng vào dòng ái dục thì mình không còn tâm ý để hành trì được pháp môn và để thực tập được nội quán. Tuy có nghe và tuy có biết rằng chạy theo ái dục là chuyện không nên làm, nhưng mình vẫn chưa nhàm chán được. Một khi bên trong tâm mình chưa dừng lại được, thì bên ngoài mình vẫn đi tới để tiếp tục gây thêm khổ đau. 3. Cái vẻ xinh tươi mượt mà ấy chỉ có ở ngoài da, bậc trí giả không bị nó lừa dối. Ta phải quán chiếu cả bên trong lẫn bên ngoài. Có một chút thông minh, mình sẽ thấy rằng đắm say như thế là một lối hành xử u mê. 4. Những gì mình học và mình thấy chưa hẳn đã là tuệ giác. hành trì giới cấm và lễ nghi chưa hẳn đã làm cho mình thanh tịnh. Dù không học gì, không thấy gì, nhưng mà không khư khư giữ ý riêng của mình và không sao lãng công phu hành trì của mình, thì người ta mới có khả năng tự tịnh. 5. Những kiến thức bây giờ đang có nên buông bỏ đi, đừng ôm chặt lấy. Mặc người ta có nói ra nói vào gì thì nói, mình cứ im lặng mà đi. Những gì mình nghe và thấy qua năm giác quan có tác dụng gây phiền não thì mình phải biết dẹp qua một bên. Tuy thực tập giới, định và tuệ, nhưng đừng nghĩ lầm rằng nghi lễ và cấm giới đủ đem lại cho mình sự thanh tịnh. 6. Những lý thuyết ngoài đời đừng tiếp thu một cách u mê. Nghi lễ và giới cấm không đem lại sự tịnh hóa như người ta tưởng. Khi còn kẹt vào sự có mặt của một cái ngã, thì người ta vẫn còn bị rơi vào chỗ u tối. Những chủ thuyết mà mình được nghe đâu có khả năng làm cho mình thanh tịnh. 7. Người ta có thể nói rằng những cái mà người ta nghe và thấy về chân lý, nếu nắm bắt được chúng bằng tâm ý thì có thể đạt đạo. Đi qua tới được bờ chân lý bằng cách ấy là chuyện khó tưởng tượng được. Và như thế thì làm sao mà khỏi phạm vào cái lỗi xem thường các bậc tôn đức chân chính. 8. Bằng người, hơn người hoặc thua người, hễ còn có một trong các mặc cảm ấy thì người ta vẫn còn kẹt vào cái phân biệt, chấp ngã. Nếu vượt thoát được cả ba mặc cảm kia thì đâu còn có nhu yếu tranh luận hơn thua. Lúc ấy ta đã đoạn trừ được tất cả mọi tranh luận, thị phi và không còn bị vướng vào những lo toan vô ích. 9. Người đã đạt được tuệ giác thì không có nhu yếu nói nhiều. Đã biết các pháp đều có bản tính không tịch thì làm gì cần phải tranh cãi nữa. Đối với bậc ấy hoàn toàn không còn có chuyện thị phi, tà chính. Làm sao có thể nói rằng một người như thế còn có thiếu sót sai lầm? 10. Rời bỏ cơn lũ ái dục, không còn nghĩ tới các đối tượng ham muốn. Kẻ thức giả đi vững chãi và kiên trì trong cuộc đời. Ái dục không còn, tâm ý đã dừng lại, thì những gì tà độc của cuộc đời đều đã bị nhiếp phục, không bao giờ còn sinh khởi trở lại trong ta. 11. Nếu muốn xa lìa thế tục, muốn chiến thắng khổ đau, thì ta phải nghe lời các bậc tôn đức. Phải biết cách lánh xa, đừng chung đụng với những gì xấu ác. Như đóa sen kia trong sạch mọc lên ở dưới hồ, bùn đất và bụi bặm không làm nhiễm ô và hư hoại nó được. 12. Bậc tôn đức sống an ổn, không ham muốn gì, không còn vướng bận vào bất cứ một cái gì trong trần thế, cũng không bị lay chuyển bởi những đối tượng của ký ức và tri giác. Bậc ấy tuy đang hành động và độ đời, nhưng không bị kẹt vào bất cứ một lý thuyết nào. 13. Giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh, vị ấy bước đi không còn nhu yếu bàn luận gì về chuyện đời, kể cả chuyện quá khứ, vị lai và hiện tại, không còn bị vướng vào một tư kiến nào nữa. Đi theo tuệ giác vững chãi của mình, vị ấy đạt tới thảnh thơi nhưng không bao giờ giải đãi. Điều phục được tâm ý, không bị vướng mắc vào các chủ thuyết trong ba cõi vị ấy đi từng bước thảnh thơi và không có nhu yếu nói năng gì. Đại ý.
Kinh này nối tiếp kinh thứ 7, kinh xa lìa ái dục và đưa ta đi xa hơn. Dấu hiệu đầu tiên của một vị xuất gia chân chính là xa lìa ái dục, không bị cái vẻ xinh tươi mặn mà ở ngoài da đánh lừa, không bị cuốn theo ái dục. Như thế mới có thể đi tới trên đường sự nghiệp giác ngộ. Dấu hiệu thứ hai là vị ấy không bị kẹt vào giới cấm, lễ nghi và những gì mình đã học hỏi, kể cả giáo thuyết. Những cái ấy có thể là một phần hành trì của mình, nhưng chúng chưa phải là tuệ giác, là giải thoát, là sự tịnh hóa đích thực. Qua được bờ chân lý không phải bằng sự thực tập chuyển hóa, mà chỉ bằng sự học hỏi lý thuyết. Chuyện này không thể xảy ra. Đó là ý của bài kệ thứ 7. Dấu hiệu thứ 3 của một vị khất sĩ thành công là vị ấy không còn phân biệt chấp ngã, do đó không còn mặc cảm hơn người, thua người hay bằng người. Dấu hiệu thứ 4 là vị ấy không có nhu yếu tranh cãi hơn thua. Dấu hiệu thứ 5 là vị ấy tuy sống trong cuộc đời mà không bị những ô nhiễm của cuộc đời động tới, như hoa sen mọc dưới hồ, không bị bùn lầy làm ô nhiễm và hư hoại. Hình ảnh này được trình bày trong thi kệ thứ 11. Dấu hiệu thứ 6 là vị ấy rất thảnh thơi, không vướng bận quá khứ và tương lai. Ba nghiệp thanh tịnh, vị ấy bước đi từng bước thảnh thơi và im lặng tuyệt đối, không có nhu yếu, khoe khoang và tranh cãi. Bài kệ số 1, ngã bổn kiến tà tam nữ, thượng bất dục trước tà dâm, kim nại hà bảo thủy niệu, dĩ túc xúc thượng bất khả. Bài kệ số 2, ngã sở thuyết dâm bất dục, vô pháp hành bất nội quán, tuy văn ác bất thọ yểm, nội bất chỉ bất kế khổ. Bài kệ số 3, kiến ngoại hảo cân bì khỏa, tôn dân hà đương thọ thị, nội ngoại hành giác quán thị, ư hiệt biên thuyết si hành. Bài kệ số 4, diệt kiến văn bất di hiệt, giới hành cụ vị di tịnh, bất kiến văn diệt bất si, bất ly hành khả tự tịnh. Bài kệ số 5, hữu thị tưởng khí mạc thọ, hữu mạc thuyết thủ khẩu hành, bỉ ngũ não văn kiến khí, tuệ giới hành mạc dâm tịnh. Bài kệ số 6, thế sở kiến mạc hành si, vô giới hạnh bỉ tưởng hữu, khả ngã hữu đọa minh pháp, dĩ kiến khả thùy hữu tịnh. Bài kệ số 7, đế kiến văn nhĩ khả vị, đế ý thủ khả hướng đạo, giảng đáo bỉ thiểu bất tưởng, kim nại hà khẩu khi tôn. Bài kệ số 8, đẳng diệt quá diệt bất cập, dĩ trước tưởng tiện phân biệt, bất đẳng tam đương hà tránh, tức dĩ đoạn bất không kế. Bài kệ số 9, hữu đế nhân đương hà ngôn, dĩ trước không thùy hữu tránh, tà diệt chánh tức vô hữu, tùng hà ngôn đắc kỳ đoạn. Bài kệ số 10, xả dục hải độ mạc niệm, ưu phụ huyền nhẫn hành hiệt, dục dĩ không chỉ niệm tưởng, thế tà độc phục bất sanh. Bài kệ số 11, tất diễn thế cầu bại khổ, tôn ngôn ly mạc giữ câu, như thủy hoa tịnh vô nê, trọng trần độ bất di nuy. Bài kệ số 12, tôn an nhĩ vô sở tham, ư thế tục vô sở trước, diệt bất chuyển sở niệm tưởng, hành như độ bất tùy thức. Bài kệ số 13, tam bất tác đọa hành khứ, xả bất giáo tam thế sự, xả bất tưởng vô hữu phược, tùng hiệt giải chung bất giải, chế kiến tưởng dư bất thủ, tiện yểm thanh bộ tam giới.
Kinh Đạo Lý Duyên Khởi.
Vị học giác phi kinh. Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ 10. Đại Tạng Tân Tu 198. Tương đương với Kalaha Vivada Sutta, Sutta Nipata 862-877.
Bối cảnh.
Đây là kinh Vị Học Giác Phi. Vị học giác phi là các giáo phái ngoại đạo muốn thi đua về pháp thuật với Bụt. Khung cảnh dựng lên. Bụt còn trẻ mà được vua Tần Bà Sa La mến mộ. Trong khi ấy, các vị lãnh đạo trưởng thượng của 6 giáo phái nổi tiếng kia thì bị thất sủng. Họ đề nghị với vua Tần Bà Sa La tổ chức thi đua pháp thuật xem bên nào đạo lực cao cường hơn. Vua không chấp nhận. Họ sang nước Xá Vệ đề nghị với vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc tuy cũng rất sùng mến Bụt, nhưng chấp nhận cho tổ chức cuộc thi tài này. Cuối cùng, pháp thuật của Bụt cao cường hơn. Và trong khung cảnh ấy, Bụt nói kinh này. Khung cảnh này thật sự không ăn khớp gì nhiều với nội dung.
Một, vì đâu mà có tranh cãi đấu tụng? Vì đâu mà người ta làm khổ nhau, gây sầu thương cho nhau và ganh ghét nhau? Vì lý do gì mà người đời thường sử dụng ác ngữ để hủy báng nhau? Xin Bụt giảng cho chúng con về gốc rễ của vấn đề này. 2. Cái khả ái là nguồn gốc của mọi tranh tụng. Nó gây ra ganh tị, tật đố, ưu sầu, khổ não. Vì muốn hủy báng nhau cho nên người ta mới sử dụng vọng ngữ. Chính nó là gốc rễ đưa tới mọi hủy báng chống đối nhau. 3. Nhưng cái khả ái ấy ở đời do đâu mà có? Từ đâu mà ái phát sinh trong cuộc đời? Bỏ cái gì đi thì ái mới không còn, và lúc ấy thì con người mới không đau khổ. 4. Chính cái ham muốn của mình làm cho mình vướng vào cái khả ái của thế gian, và khi cái ham muốn lớn mạnh sẽ tạo ra nhiều khổ đau. Không buông bỏ được cái hữu cũng là do nó. Và vì có cái hữu này cho nên mới có những cái hữu tới sau. 5. Cái gì làm phát sinh ra cái ham muốn bắt ta chạy theo dục lạc trong cuộc đời? Do đâu mà phân biệt được cái lành, dữ, xấu, tốt? Do đâu mà có cái bắt đầu và cái chung cuộc? Xin Bậc Đại Sa Môn chỉ dạy chúng con phải tuân thủ theo các pháp môn hành trì nào. 6. Cái ham muốn ấy phát sinh từ chuyện mình thích ý hay không thích ý. Dục cũng từ nhân duyên mà sinh khởi. Chỉ khi nào thấy được lý do sắc thân vì sao từ hưng thịnh lại đi đến tàn hoại thì người đời mới bắt đầu biết phân biệt quán chiếu. 7. Khi biết rằng mình đang bị dối gạt bởi cái vỏ bên ngoài của các pháp thì con người mới biết hoài nghi. Lúc bấy giờ ta mới nhận diện được hai mặt đối nghịch của các pháp. Thực tập quán niệm như thế nào để khám phá ra được con đường dẫn về tuệ giác? Phải có tâm mong cầu hiểu được giáo pháp, ta mới thấy rõ được phép hành trì. 8. Cái có và cái không từ đâu tới? Tại sao người thân và người không thân một ngày kia cũng đều phải chết? Còn vấn đề cái thêm và cái bớt nữa, xin Đức Thế Tôn thuyết giảng cho chúng con về gốc rễ của hiện pháp. 9. Cái ái và cái không ái là do sự xúc chạm mà sinh khởi. Chúng tới rồi chúng đi, chúng sinh rồi chúng diệt, chúng không thể có mặt nếu không có xúc chạm. Cái có và cái không, cái thịnh và cái suy cũng cùng trong một ý nghĩa đó. Bậc hiền giả giải thích về gốc rễ của hiện pháp một cách tường tận như thế. 10. Nhưng sự xúc chạm kia từ đâu mà đến? Vì nguyên do nào mà người ta lại bị vướng vào sắc dục của thế gian? Phải thực tập quán niệm như thế nào để không còn phân biệt chấp trước? Tại sao lại có sự vướng mắc vào sắc dục? 11. Do có tâm và vật, tức danh sắc, mà có xúc chạm. Vì có cái có nên danh và sắc mới khởi dậy. Phải vượt qua vô minh mới đạt được giải thoát. Phải thấy được rằng danh và sắc là nền tảng của xúc chạm. 12. Làm thế nào để buông bỏ được sự ham muốn về danh và sắc? Vì lý do gì mà phát sinh các loại tham ái? Làm sao cho tâm đắm trước tham ái được tiêu diệt tận cùng? Phải biết và hành trì theo giáo lý bốn sự thật như thế nào mới có thể đạt tới giải thoát. 13. Phải lìa bỏ ý niệm về tưởng, về sắc, về cái vô tưởng và về cái bất hành tưởng. Phải đoạn trừ tất cả và không vướng mắc vào ý niệm nào. Bởi tưởng là gốc rễ của mọi hí luận, đem tới nhiều đau khổ. 14. Những điều con thưa hỏi đều đã được giải đáp. Nay xin Đức Thế Tôn thuyết giải thêm cho chúng con. Hành trì như thế nào để có thể trở nên một bậc toàn thiện? Còn có con đường nào khác hơn con đường mà bậc Tôn Đức đã chỉ bày hay không? 15. Đã biết là mình đang đi trên con đường bát chánh thì còn sợ gì bị sai lạc? Đó là con đường dẫn tới quả vị tuệ giác. Vị Mâu Ni thiền định dưới một gốc cây trong rừng. Không có con đường nào đẹp hơn thế. 16. Hiểu như thế rồi thì các vị phải một lòng hướng về sự thực tập. Một bậc Tôn Đức được giải thoát thì không còn bị ràng buộc vào nghi lễ và giới cấm nữa. Một người như thế có thể vượt qua mọi phiền não một cách mau chóng trong cuộc đời. Vị ấy thoát được thời gian và không còn trở về luân hồi nữa. Đại ý.
Kinh này là dấu hiệu của sự bắt đầu hình thành giáo lý 12 nhân duyên. Kinh nói tới 8 nhân duyên: thức, danh sắc, xúc, thọ, dục, ái, thủ, hữu. Lúc này, dục và ái còn là hai cái khác nhau. Chưa nói tới vô minh thì đã bắt đầu đề cập tới hành. Khi nói về thức, chưa có sinh và lão tử, nhưng sinh và lão tử đã nằm sẵn trong hữu. Vì có cái hữu này nên có những cái hữu tới sau. Câu này nằm trong bài thi kệ thứ tư. Trong bài thi kệ thứ nhất, thủ là nắm chặt ý kiến của mình. Trong bài kệ thứ ba, sở dĩ mình nắm chặt nó tại vì nó là đối tượng của sự yêu thích của mình. Nó là cái khả ái. Trong bài thứ tư, dục, ham muốn là nguyên do của ái. Và ái cũng là nguồn gốc của cái hữu bây giờ và những cái hữu tới sau. Bài thứ sáu đề cập tới thọ. Cảm thọ dễ chịu, thích ý hay khó chịu không thích ý. Chưa nói đến xả thọ, cái thích ý làm phát sinh cái dục. Bài thứ 9 nói về xúc. Bài thứ 11 nói về danh sắc. Và bài thứ 13 nói tới tưởng. Tưởng là tri giác, là thức, là chủ thể và đối tượng nhận thức. Vọng tưởng là tri giác sai lầm của thức. Vọng tưởng là vô minh. Vọng tưởng làm cho thức là thức. Nếu không thì nó đã là trí. Vọng tưởng là gốc rễ của mọi suy tư và ngôn ngữ, có công năng đem tới khổ đau. Đây chính là bản chất của hành. Kinh này không những trình bày được sự liên hệ giữa tâm vật và nguyên do của luân hồi sinh tử, mà còn cung cấp được những chỉ dẫn thực tập. Bài thi kệ thứ 7 và thứ 8 đề nghị quán chiếu về hai mặt đối nghịch của các hiện tượng có và không, tới và đi, thêm và bớt. Tư tưởng này đi tiên phong cho tư tưởng trung đạo và bát nhã ba la mật. Bài thứ 13 cho biết rằng nếu tinh cần quán chiếu về đối tượng tâm ý, để đừng bị vướng mắc vào bất cứ ý niệm nào, dù là ý niệm vô tưởng và bất hành tưởng, thì ta có thể đạt tới giải thoát thật sự, chấm dứt mọi vọng tưởng. Bài thứ 15 khuyến khích ta nắm cho được con đường bát chánh đạo mà đi. Hình ảnh một người ngồi thiền định dưới một gốc cây trong rừng là hình ảnh đẹp nhất. Đó là hình ảnh của một vị Mâu Ni. Kinh này là kinh thứ 10 trong nghĩa túc kinh, nhưng lại là kinh thứ 11 trong Atharvaveda, kinh tương đương trong tạng Pali. Bài kệ số 1: Đấu tụng biến hà tùng khởi, trí ưu thống chuyển tướng tật, khởi vọng ngữ chuyển tướng hủy, bổn tùng khởi nguyện thuyết Phật. Bài kệ số 2: Tọa ưu khả khởi biến tụng, chuyển tướng tật trí ưu thống, dục tướng hủy khởi vọng ngữ, dĩ tướng hủy đấu tụng bổn. Bài kệ số 3: Thế khả ái hà tùng khởi, chuyển thế gian hà sở tham, tùng trí hữu bất phục dục, tùng bất phục chuyển hành thọ. Bài kệ số 4: Bổn sở dục trước thế ái, dĩ lợi thị chuyển hành khổ, bất xả hữu tùng thị khởi, dĩ cố chuyển hậu phục hữu. Bài kệ số 5: Tùy thế dục bổn hà khởi, tùng hà đắc biệt thiện ác, tùng hà hữu khởi bản mạc, sở chế pháp sa môn thuyết. Bài kệ số 6: Diệt thị thế sở hữu vô, thị nhân duyên tiện dục sanh, kiến thịnh sắc tùng hà tận, thế nhân tất phân biệt tác. Bài kệ số 7: Sở tùng khi hữu, nghi ý, diệt thị pháp vũ diện thọ, niệm tùng hà học tuệ tích, nguyện giải pháp minh học thuyết. Bài kệ số 8: Sở hữu vô bổn tùng hà, vô sở thân tùng hà diệt, thịnh diệt giảm tất nhất nghĩa, nguyện thuyết thị giải hiện bổn. Bài kệ số 9: Hữu diệt vô trước tế nhu, khứ lai diệt vô sở hữu, thịnh diệt diệt nghĩa tùng thị, giải hiện hiền bổn tận thị. Bài kệ số 10: Thế tế nhu bổn tùng hà, trước thế sắc tùng hà khởi, tùng hà niệm bất kế trước, hà nhân duyên trước khả sắc. Bài kệ số 11: Danh sắc thọ trước tế nhu, bản hữu hữu sắc tiện khởi, nên độ si đắc giải thoát, nhân duyên sắc trước tế nhu. Bài kệ số 12: Tùng hà đắc xả hảo sắc, tùng chúng ái tùng hà khởi, sở trước tâm ninh tất tận, đế hành tri như giải thoát. Bài kệ số 13: Bất tưởng tưởng bất sắc tưởng, phi vô tưởng bất hành tưởng, nhất thiết đoạn bất trước giả, nhân tưởng bổn hí tùy khổ. Bài kệ số 14: ngã sở vấn tức dĩ giải, kim cánh vấn nguyện phục thuyết, hành địch tức thành cụ túc, thiết vô bất thắng tôn đức. Bài kệ số 15. Thị cực chánh hữu hà tà, hướng kính thần đắc quả tuệ, tôn hành định thụ lâm giang, vô hữu dư tối thiện thuyết. Bài kệ số 16. Tri như thị nhất tâm hướng, tôn dĩ trước bất giới hạnh, tật hành vấn độ thế gian, đoạn thế xả thị bỉ thân.